Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 24 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Phần phụ chương 20 thư kính gửi chị Celine. Thư thứ 5, ngày 12 tháng 3 năm 1889. Chị Celine yêu dấu, em cần phải bỏ quên thế gian. Mọi sự thế gian làm em mệt nhọc. Em chỉ còn tìm được một niềm vui, là vui chịu đau khổ. Cái vui này cảm không ra, nó vượt trên mọi vui sướng giác quan. Sự thế đang qua, cuộc đời đời đang đến. Chẳng mấy chốc nữa, chúng ta được sống đời sống Thiên Chúa. Sau khi đã phải ngậm cay nuốt đắng, lặn lội trong suối nước chua mặn, chúng ta sẽ được mát mẻ bơi ngoi trong suối nước ngọt ngào trong trèo. Vâng, hình thù thế gian này đang qua đi. Chày kiếp chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cảnh trời mới, là một mặt trời rực rỡ sáng tung ra muôn nguồn quang tuyến rất mạnh trên khắp các biển không trung và cùng cõi trời thẳm. Chúng ta sẽ không còn là tù phạm bị đày đi đất khách quê người, nông nổi ấy sẽ chẳng còn. Cùng với bạn Thánh, chúng ta sẽ được ngồi thuyền bơi trên hồ sông bát ngát, nước biếc non xanh mây tạnh. Những cây đàn của chúng ta nay phải tạm treo trên ngành cây ven bờ sông Babylon, nhưng đến ngày giải phóng, những đàn ấy sẽ vang lên biết bao cung điệu du dương thánh thót. Chúng ta sẽ tíu tít vui mừng gảy trăm cung ngân ngàn giọng. Này nhớ đến Sion nước mắt rơi tầm tã, chúng ta làm gì còn có thể cất tiếng hát ca Thiên Chúa ở chốn tha phương. Điệp khúc của chúng ta chính là bài ca đau khổ. Chúa Giêsu trao cho chị em ta một chén quá đắng. Chúng ta cứ dấn môi uống bình tĩnh. Xưa Chúa chúc bình an, chứ không chúc vui mừng. Ít là sự vui mừng về giác quan, để được bình an trong đau khổ. Chỉ cần ta vui lòng muốn sự chưa muốn là xong. Chúng ta chớ tưởng tìm được tình yêu mà không đau khổ hay ngoài đau khổ. Bản tính nhân loại là ở đau khổ và định luật ấy không phải là bất lợi. Biết bao nguồn lợi quý giá chúng ta đã được do bởi đau khổ. Đau khổ là chính sinh kế của chúng ta vậy. Sự cao quý của đau khổ đã làm Chúa Giêsu xuống thế gian, xuống sở dĩ để được đau khổ. Chúng ta ước ao chịu đau khổ cách anh dũng, cách cả thể. Được lắm, chúng ta ước ao đừng khi nào sa ngã, lầm to. Em trộm nghĩ, ra em bị ngã luôn cũng không can gì, mà nhân đó được nhận biết mình yếu đuối lại càng có lợi. Lạy Chúa, Chúa biết rõ sự thể linh hồn con, một khi Chúa không bồng bế con nữa. Vậy nếu Chúa bỏ mặc mình con thì thôi, đó là vì Chúa bằng lòng để xem con ngã, con chẳng phải lo ngại sợ sệt gì. Chị Celine, nếu chị muốn bình tĩnh chịu đựng cái đau khổ đừng chiều theo ý mình, thì chị sẽ dâng tín Chúa được một nơi Chúa ngủ ấm cúng. Đành rằng lúc đó chị phải khổ sở thật, vì có nhà mà phải đứng ngoài ngõ. Nhưng đừng lo chị ạ, chị càng nghèo khó càng được lòng yêu dấu của Chúa. Em nhận thấy rằng Chúa Giêsu thích xem chị vấp đá trên đường đi đêm hơn là đi ban ngày trên đường rắc hoa. Những hoa đẹp ấy có thể làm chậm bước tiến của chị.
Thư thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 1889. Thân ái thăm chị, linh hồn em không rời chị được. Ôi, sống ở thế gian kể cũng khổ cực thật, nhưng ngày mai sẽ tới cái giờ chúng ta cập bến. Lạy Chúa, khi ấy chúng con sẽ được chiêm ngưỡng những gì, và phúc trường sinh này sung sướng đến thế nào. Chúa sẽ là linh hồn của linh hồn chúng con. Ôi mầu nhiệm suy không thấu, lượng không cùng, người đời mắt không thể trông được sự cả sáng vô cùng, tai không thể nghe được những điệu nhạc du dương trên các tầng trời, và tâm hồn không thể hiểu được phúc trọng dành cho mình ngày sau. Tất cả những vui sướng lạ lùng ấy sắp sửa đến. Vâng, sắp sửa rồi nếu chúng ta biết say sưa trong tình yêu Chúa. Chị, em hiểu rằng Chúa không cần phải nhiều năm mới đốt to được ngọn lửa yêu trong một linh hồn. Chỉ trong giây phút, một tia lửa trái tim Chúa bắn ra cũng đủ làm nở được bông hoa tươi tốt đời đời. Chị Celine, với chút thời gian vắn vội còn lại đây, chúng ta hãy cứu vãn một ít linh hồn. Em cảm thấy bạn Thánh đang xin chúng ta linh hồn các thầy cả, nhất là đấy đấy. Chính Chúa muốn em nói điều này cùng chị. Ở thế gian chỉ có một việc phải làm là yêu. Yêu Chúa Giêsu cho tận tình và cứu rỗi cho Chúa nhiều linh hồn, để những linh hồn ấy cũng được yêu mến Chúa. Chúng ta hãy tranh đua vồ lấy những dịp làm vui thỏa Chúa. Chớ khi nào từ chối Chúa điều gì, Chúa Giêsu cần được mến yêu lắm. Chúng ta là những bông huệ xinh xắn được Chúa yêu đương riêng, người chủ tọa giữa chúng ta, người ngự đó như hoàng thượng và chia cho chúng ta phần vinh quang nước người trị. Máu thánh người dưới trên mũ hoa ta đội. Những gai nhọn người xé rách thân thể ta, để hương thơm tho của tình yêu nơi trái tim ta theo lốt gai bốc ra ngào ngạt.
Thư thứ bảy, ngày 22 tháng 10 năm 1889. Chị Celine yêu dấu, em gửi biếu chị mẫu ảnh Nhan Thánh Chúa. Như em nghĩ, ảnh này hợp với Celine, người chị linh hồn em lắm. À, em mong Celine là Veronica thứ hai, là người lau máu và nước mắt cho Chúa, là người cống hiến Chúa nhiều linh hồn. Em mong Celine sấn sổ rẽ lối giữa quan quân, nghĩa là giữa thế gian mà tiến lại gần Chúa. À, một ngày kia, Celine sẽ sung sướng biết bao ở giữa những vinh hiển, sẽ nhận thấy giá trị cốc nước màu nhiệm đã trao cho bạn Thánh uống giải khát, sẽ nhìn thấy miệng lưỡi Chúa xưa phải khát khổ sở nói với mình cái lời duy nhất và đời đời yêu dấu. Chị Veronica thân ái, không lâu đâu, có lẽ là mai, bạn Thánh lại xin chị một hy sinh mới, một cốc nước khác để giải khát. Được lắm, không khi nào dám tiếc Chúa. Chúng ta còn muốn cùng đi và cùng chết với Chúa nữa.
Thư thứ 8, ngày 18 tháng 7 năm 1890. Chị Celine yêu dấu, em gửi chị một đoạn sách tiên tri Isaiah, hy vọng sẽ an ủi chị nhiều. Này chị xem, từ bao xa xăm trong dĩ vãng, hồn đấng tiên tri cũng như hồn chị em chúng ta lúc này, những đắm đuối nhìn theo muôn vẻ đẹp kín đáo trên Nhan Thánh Chúa. Đã xa hàng bao thế kỷ, nhưng em tự vấn thời gian là gì? Thời gian chỉ là cái bóng trong gương soi, chỉ là giấc mộng sương của đêm trằn trọc. Đức Chúa Trời hằng trông thấy ta trong sự cả sáng người. Người đã vui mừng vì phúc thiên đàng mà chúng ta sẽ được hưởng. À, tư tưởng này làm lợi cho linh hồn em lắm, giúp em hiểu tại sao Chúa để chúng ta chịu đau khổ. Vậy thì thế này, xưa một mình Chúa phải vất vả ép rượu cho chúng ta uống, nay đến lượt chúng ta, nhẽ nào chúng ta từ chối vận áo nhuộm máu ép rượu mới cho Chúa uống, và nhìn chung quanh có chúng ta đứng hầu. Chúa không còn phải ngậm ngùi cảnh lẻ loi trơ trọi. Thánh tiên tri lại nói, bấy giờ Chúa bưng mặt, than ôi, này Chúa vẫn còn bưng mặt, và chẳng ai hiểu được dòng châu lệ cuồn cuộn chảy. Hỡi em, hỡi bạn trăm năm ta, mở cửa cho ta vào với, đầu ta đã đầy sương, tóc ta đã ướt đẫm những hạt nước của đêm khuya lạnh. Vâng, đó chính là lời tâm huyết Chúa nói với linh hồn ta khi Chúa bị bỏ rơi, bị quên bẵng. Bị quên bẵng, em thiết tưởng là điều cực lòng Chúa lắm. Còn phần cha yêu dấu ở nhà, chao ôi, nghĩ đến tim em như bị xé rách, bị xé nát. Nhưng thôi, than mà chi, bởi vì đến như Chúa Giêsu cũng còn bị coi như một người bị Chúa Cha đập đánh và hành hạ kia mà. Trong cảnh sầu bi lai láng này, chị em ta cố quên mình đi và cầu nguyện nhiều cho các linh mục. đời chúng ta hãy dâng cả cho các ngài vuông tròn phận sự. Càng ngày Chúa càng làm cho em hiểu thấm thía rằng Chúa muốn cả chị lẫn em, cả hai ta cùng đi lối ấy, cùng thi hành nhiệm vụ ấy.
Thư thứ 9, ngày 25 tháng 9 năm 1890, chị Celine yêu dấu, em biết nói gì cùng chị về sự thể linh hồn em lúc này. Em phải một vết thương nặng lắm. Vết thương này, như em hiểu, là do một bàn tay thân hữu gây nên, một bàn tay thần thánh ghen tị. Mọi sự của ngày lễ cưới em đều đã sẵn sàng hết, nhưng chị cũng nhận là còn thiếu gì chứ. Em không dám chối rằng Chúa đã bỏ vào cái rổ còn con của em nhiều đồ chơi quý, nhưng còn một thứ đẹp tuyệt vời, thứ đẹp đẽ ấy, hạt kim cương châu báu ấy, này Chúa mới cho em. Mai cha không đến dự lễ cưới em được. Chị Celine, em thú thật rằng nước mắt em đã tràn chảy và còn tràn chảy trong khi biên thư này cho chị, hầu như em không còn cầm nổi cây bút. Chị đã biết lòng em ước ao mong được gặp cha lắm, thế mà khốn thay, cha lại không đến. Em hiểu đó cũng là ý Chúa xe định. Sở dĩ, Chúa muốn thử lòng kính mến của ta, người muốn em mồ côi cả cha nữa. Người muốn chỉ có mình em với mình người, để người tự do phối hiệp cùng em cho trăm phần tha thiết, để sau này trên quê thật, người trả lại em tất cả những hoan lạc xứng đáng mà người đã từ chối em ở chốn đọa đày này. Sự thử thách đây cũng là một đau đớn khó hiểu thật, đem đến cho em một vui mừng. Cái vui mừng phải lẽ và rất tự nhiên, em giơ tay ra lấy thì lại không cho lấy nữa. Cũng không cho được lời chị an ủi lòng mong ước. Nhưng không phải là tay nào thế gian đã làm thế, chính là Chúa Giêsu đấy. Chị Celine, chị hiểu em Teresa của chị đi. Đôi ta vui lòng nhận bó gai Chúa trao cho. Với chị em chúng ta, lễ cưới sáng mai chỉ là lễ nước mắt. Nhưng em cảm thấy như thế, Chúa Giêsu mới được an ủi nhiều.
Thư thứ 10, ngày 14 tháng 10 năm 1890, thân ái thăm chị Celine. Em hiểu tất cả nỗi đau khổ của chị rồi. Em hiểu tim chị rách, gan chị tím, ruột chị đứt từng đoạn. À, ước chi em có thể thông sang chị bình an Chúa Giêsu để trong linh hồn em. Bình an ấy, lúc lòng càng héo hắt, càng cảm thấy rõ rệt. Chị cứ an lòng, mọi sự đang qua đi, cuộc sống dĩ vãng đã qua, sự chết cũng sẽ qua. Đến cơ hội ấy, chúng ta mới hưởng sự sống thật, sống đời đời, hưởng kiếp kiếp. Trong khi mong đợi phúc trường sinh, chúng ta hãy cải hóa trái tim chúng ta thành vườn vui sướng để Chúa cứu thế chiếu cố nghỉ ngơi. Trong vườn, chúng ta chỉ cấy huệ thật nhiều. Rồi hợp giọng cùng Thánh Gioan Thánh Giá, chúng ta hát ca rằng: cúi đầu hôn mặt đấng em yêu mến, em đứng yên thế và quên hẳn mình. Em thấy biến hết muôn vật hữu hình, em bỏ em, bỏ cả nỗi lòng lo lắng, trút lại trong vườn muôn huệ trắng.
Thư thứ 11, ngày 26 tháng Giêng năm 1891, chị Celine yêu dấu. Trước đây 3 năm, linh hồn chúng ta còn lành lặn, hạnh phúc còn niềm nở cười đón chúng ta ở chốn phong đào. Nhưng nay Chúa đã nhìn đến chúng ta, mà với ta cái nhìn ấy đã nên như biển lệ sầu, đồng thời cũng là biển ân và tình nữa. Người yêu nhất đời của chúng ta Chúa đã cất về rồi. Phải chăng là để chúng ta có thể nói thiết thực được rằng, lạy cha chúng con ở trên trời. À, lời Chúa dạy đó an ủi lòng biết bao, mở ra trước mắt chúng ta những chân trời mới lạ. Chị Celine yêu dấu, lúc còn bé, chị hay hỏi em nhiều điều lắm. Nay em tự vấn sao chị hỏi nhiều thế, mà không thấy lần nào hỏi em câu này. Tại sao chứ không dựng nên chị là thiên thần? Thiện ý em nghĩ thế này, Đức Chúa Trời muốn ở thế gian cũng như ở thiên đàng, phải có triều thần trầu trực Chúa. ở thế gian cũng có thiên thần tử đạo, thiên thần tông đồ, và nếu Chúa không dựng nên chị là thiên thần trên trời, chính là có ý để chị làm thiên thần dưới đất. Chị mới có thể chịu đựng đau khổ vì lòng mến Chúa được. Celine, chị yêu dấu, sắp sửa những bóng đen tối tan đi, những trận gió tuyết đông hàn nhường thời gian cho rừng quanh ánh mặt trời đời đời chiếu đến. Sắp sửa chúng ta trở về quê cha đất tổ, sắp sửa những thú vui thời trẻ, những buổi chiều Chủ nhật đi chơi mát, những cuộc trao đổi tình thân mật âu yếm trong gia quyến trở lại với chúng ta, đời đời chẳng còn lo mất mát.
Thư thứ 12, ngày 15 tháng 8 năm 1892, thân ái thăm chị Celine. Hôm nay biên thơ cho chị, em phải lấn của Chúa ít thời giờ, chắc Chúa cũng chẳng chấp, vì đây chúng ta cũng chỉ cùng nhau chuyện trò về Chúa. Chị Celine ơi, những cánh đồng rộng thênh thang thanh vắng, những vòng nhãn giới sáng láng đẹp tươi, vui thỏa lòng người, hàng phơi bày trước mắt chị ở chốn quê hương đồng ruộng, phong cảnh ấy hẳn là nâng rước tâm hồn chị cao lắm. Phần em, chẳng còn được ngắm cảnh thiên nhiên mỹ diệu ấy nữa. Em vui lòng ngâm nga lời Thánh Gioan Thánh Giá đã vịnh trong ca mầu nhiệm rằng, ta có trong bạn chí ái những núi núi cao, những thung lũng vắng tanh rộng nhiều cây cây lớn. Mới đây khi em dự tính xem có thể tháo vát công cuộc cứu vãn các linh hồn thế nào, em đã được lời phúc âm sau đây đem cho nhiều ánh sáng. Lần kia, Chúa Giê-xu chỉ cánh đồng lúa chín đỏ ối, bảo các môn đệ rằng, chúng con ngẩng mặt lên xem kìa, những cánh đồng lúa đã chín gặt được rồi. Một lát sau, Chúa lại nói thêm, mùa tốt lắm, nhưng số người gặt còn ít, chúng con hãy xin Chúa mùa cho thêm thợ. Mầu nhiệm thay, Chúa Giê-xu không phải là đấng phép tắc vô cùng sao? Tạo vật thoát quyền tạo hóa rồi ư? Sao Chúa lại khiêm tốn nói, chúng con hãy xin Chúa mùa cho thêm thợ gặt? À, chính là vì mối tình yêu rất nhã nhặn của Chúa đối với ta. Chúa không muốn làm gì mà không có chúng ta hợp tác. Đấng tạo thiên lập địa chờ lời cầu nguyện của một linh hồn nhỏ để cứu rỗi một số lớn nhân loại. Số lớn nhân loại đó cũng như linh hồn nhỏ này đã được chuộc bằng đại giá máu thánh. Phận sự ta không phải là đi ra gặt ở cánh đồng nhà cha cả. Chúa Giê-xu không bảo chúng ta cúi xuống và gặt đi. Cái phận sự chúng ta còn trọng đại hơn nhiều. Đây mới là lời Chúa bảo chúng ta. Chúng con ngẩng mặt lên mà xem. Chúng con trông lên trời còn nhiều tòa để chống. Chúng con phải chiêu đủ số người lên ngự những tòa đó. Chúng con là những mai sen của cha cầu nguyện trên núi. Chúng con cứ xin thợ gặt, cha sẽ cho đi. Cha chỉ đợi một lời nguyện xin, một tiếng thở dài từ trái tim chúng con phát ra. Làm tông đồ bằng lời cầu nguyện, nào chẳng nói được là trọng hơn làm tông đồ bằng lời rao giảng sao? Chúng ta có phận sự huấn luyện nhiều thợ phúc âm để đi cứu rỗi muôn dân muôn nước, muôn triệu linh hồn, mà chính chúng ta sẽ là những người mẹ của các linh hồn ấy. Vậy thì chúng ta còn phải bì tị gì với các linh mục của Chúa nữa?
Thư thứ 13, chị Celine yêu dấu, tình thân thiết của hai ta hồi thơ ấu đã đổi sang sự hợp nhất cả thể về tư tưởng và tâm tình. Chúa Giê-xu đã luyến ái cả hai chúng ta. Nào chị chẳng thuộc về người rồi là gì? Người đặt thế gian dưới chân chúng ta, bắt chước ông ra kê lùn. Chúng ta trèo lên cây để xem Chúa cho rõ. Cái cây mầu nhiệm này nâng chúng ta vượt trên tất cả mọi sự. Cao cao đứng đấy, chúng ta mới có thể nói được. Của ta tất, của ta trái đất, của ta thiên đàng, của ta thiên chúa và của ta mẹ thiên chúa nữa. Nói đến Đức Mẹ Đồng Trinh, em xin kể chị nghe một tâm tình đơn sơ mà nhiều lúc vì cao hứng em đã than thở cùng Đức Mẹ. lại Đức Mẹ thân yêu thân ái, Đức Mẹ có nhận thấy con sung sướng hơn Đức Mẹ không? Con có Đức Mẹ làm mẹ để yêu dấu, chí như Đức Mẹ không có trinh nữ nào làm mẹ để yêu dấu như con. Đành rằng Đức Mẹ là mẹ Chúa Giêsu, nhưng mẹ đã cho chúng con Chúa Giêsu rồi, và Chúa Giêsu khi phải treo trên thánh giá đã chối Đức Mẹ làm mẹ thật chúng con. Thành thử chúng con được giàu có hơn Đức Mẹ đấy. Thuở xưa, vì khiêm nhường, Đức Mẹ ước mong cái hân hạnh làm nữ tỳ của Đấng làm mẹ Thiên Chúa, mà con tuy là tạo vật hèn mọn, lại không phải là đầy tớ Đức Mẹ, mà là con cái dấu yêu của Đức Mẹ kia. Đức Mẹ là mẹ Chúa Giêsu thế nào, Đức Mẹ cũng là mẹ con thế ấy. Chị Celine, trong Chúa Giêsu chúng ta được sang trọng dường nào? Người bảo chúng ta trèo lên cây mầu nhiệm mà em vừa nói trên, rồi tỏ cho xem biết bao mầu nhiệm. Chẳng còn gì phải bảo nữa, Chúa đã bảo ban tất cả rồi. Đây chúng ta hãy nghe thêm. Chúng con xuống mau, hôm nay cha muốn nghỉ tại nhà chúng con. Ô sao, Chúa bảo chúng ta xuống à? Xuống rồi thì đi đâu chứ? Thời xưa người Do Thái hỏi Chúa, thưa Thầy, Thầy nghỉ ở đâu kia? Cáo có hang, chim có tổ, còn ta không có một nơi ngả đầu. Chúa trả lời như vậy. Đó, chúng ta xem phải xuống tới đâu mới có thể thừa tiếp Chúa, phải túng thiếu cả một nơi ngả đầu. Chúa cho em tư tưởng này trong tuần phòng. Người muốn chúng ta tiếp nhận người nơi trái tim, trong đó mới thật là thanh vắng. Nhưng than ôi, trong đó cũng vẫn còn có em. Vì thế người truyền em phải xuống hẳn. Vâng, em muốn xuống rõ thấp để Chúa có thể ngả đầu trên trái tim em. Để trong nơi tình tứ đó, Chúa cảm thấy Chúa được yêu và được hiểu hơn ai hết.
Thư thứ 14, ngày 25 tháng 4 năm 1893. Thân ái thăm chị Celine. Em muốn bày tỏ cùng chị hy vọng Chúa Giêsu đặt nơi linh hồn chị. Chị nhớ nhé, xưa Chúa Giêsu chẳng nói ta là bông hoa cấy trong vườn, bông hồng được vun trồng bón tưới. Chúa chỉ nói, ta là bông hoa nở ngoài đồng, bông huệ mọc dưới thung lũng. Thế thì chị phải luôn luôn là giọt sương mát rơi kín đáo trong cuống huệ mọc dưới thung lũng. Một giọt sương mát, còn gì trắng trẻo, còn gì thanh bạch và đơn sơ bằng một giọt sương mát. Giọt sương ấy không phải bởi mây ra, một là bởi trời sao lóng lánh đẹp đẽ của đêm khuya lạnh kết tinh nên. Giọt sương chỉ có ban đêm, khi mặt trời mọc tung ra những ánh sáng và nóng, những hạt ngọc óng ánh đẹp xinh ấy dính ở các ngọn cỏ liền biến thành hơi nước nhẹ nhàng bốc lên. Đấy chính là hình ảnh chị Celine của em. Celine là giọt sương của trời muôn sao xinh đẹp rơi xuống. Trời muôn sao đẹp chính là quê thật của Celine. Trong cái đêm tang thương ở phong trần, giọt sương Celine phải né ẩn mình kín đáo trong đài hoa nở ngoài đồng, đừng để mắt nhân vật nào nhìn thấy. Hỡi Celine bé nhỏ, có mình Chúa biết. Chị đừng dừng bước nhìn dòng nước chảy ào ào trong sông thế gian nữa. Cũng đừng thiết xem dòng suối trong veo lượn khúc reo lách tách trong đồng cỏ xanh rờn. Đành rằng tiếng suối reo êm trong dịu ngọt thật. Nhưng muôn vật đã thưởng thức rồi, đài hoa nở ngoài đồng không thèm nghe thừa thãi. Muốn tiến tới Chúa, cần phải ăn ở nhỏ bé. Than ôi! Có rất ít linh hồn ái mộ mai danh ẩn tích, ăn ở nhỏ bé. Người ta thường chép miệng nói, sông và suối chẳng quý bằng vạn giọt sương à. Giọt sương có là gì? Nếu không vô dụng, cùng lắm cũng chỉ làm mát mẻ trong giây phút ngọn hoa non ngoài đồng. Luận điệu như thế, nhất định là người ta không hiểu đích đáng. Bông hoa nở ngoài đồng, nếu thực biết hiểu, người ta sẽ nhận định rõ rệt hơn lời Chúa của trách bà Martha. Đấng chí ái không cần những công việc lừng lẫy, những tư tưởng đẹp đẽ của chúng ta đâu. nếu cần những tư tưởng cao thượng sâu sắc. Nào người chẳng có vạn triệu thiên thần, khôn ngoan thượng trí, trội vượt vô cùng, những bậc triết nhân quân tử của đời sao? Vậy thì không phải trí tuệ, không phải tài cán, mà Chúa muốn tìm ở thế gian. Chúa tự hạ làm bông hoa nở ngoài đồng, để chỉ giáo cho đời biết rằng Chúa yêu quý đức tính đơn sơ dường nào. Bông huệ mọc dưới thung lũng cũng chỉ yêu cầu có một giọt sương trong đêm khuya khuất mắt thế gian. Và khi bóng tối dần dà tan hết, thì bông hoa nở ngoài đồng sẽ trở thành mặt trời công chính, và cái giọt sương tri âm của bông hoa từ chốn lưu đầy cũng tiến tới mặt trời như một mùi thơm của tình yêu. Mặt trời rải vào mùi thơm đó một ánh sáng, thì trước mặt thiên triều, mùi thơm ấy sẽ muôn đời rực rỡ sáng láng như viên ngọc quý, như tấm gương trong của mặt trời Thiên Chúa.
Thư thứ 15, ngày 2 tháng 8 năm 1893. Thân ái thăm chị Celine. Đọc thư chị vừa gửi, em vui sướng quá. Chị đi một lối rất đàng hoàng, tình nhân trong ca đệ nhất, bởi không tìm thấy đấng chí ái trong phòng nghỉ đã trỗi dậy. Đi tìm khắp cả thành cũng không thấy, sao phải ra mãi vùng ngoại ô mới tìm được. Chúa Giê-xu không muốn chúng ta tìm được người trong chốn nghỉ, người ẩn mình, người lánh mặt trong tăm tối. Nhưng với đám đông quần chúng, Chúa lại đối xử cách khác. Chúng ta đọc phúc âm thấy nói, khi nghe Chúa nói dân tình phấn chấn. Với những linh hồn yếu đuối, Chúa dùng lời ngọt ngào để dẫn dụ, mong họ trở nên can trường trong khi bị cám dỗ, bị thử thách, bị công kích. Nhưng ít ỏi thay số bạn hữu biết trung thành trong những trường hợp ấy một khi Chúa im lặng. À, sự im lặng của Chúa lại là điệu nhạc du lòng em dường nào. Chúa muốn chúng ta làm phúc cho Chúa như bố thí cho một kẻ khó, người để tùy ý ta hết. Không tự ý lấy chút gì nếu chúng ta không vui lòng cho, và vui lòng cho thì một xu nhỏ, người cũng rất quý. Người chìa tay xin ta chút tình yêu để ngày cả sáng phán xét nhân loại. Người có lẽ mà nói, bình chúng ta những lời ngọt ngào dấu yêu này. Hãy đến, hỡi những kẻ đã được cha ta kén chọn, vì xưa ta đói, các người đã cho ăn, ta khát, các người đã cho uống. Ta không có nơi ở, các ngươi đã cho trọ. Ta phải cầm tù bệnh nạn, các ngươi đã đến thăm nom giúp đỡ. Chị Celine yêu dấu, chúng ta hãy vui mừng vì số phận Chúa ban. Chúng ta hãy dâng đấng chi ái rất nhiều, hãy ở rộng rãi cùng người luôn luôn. Ta chớ quên rằng, người là một kho tàng giấu kín. Rất ít linh hồn biết khám phá ra. Dĩ nhiên, cho được tìm một vật giấu kín, người tìm cũng phải tìm nơi kín. Ước chi, đời chúng ta nên như một mầu nhiệm. Sách Gương Phúc dạy rằng, con có muốn học điều hữu ích cho mình chăng? Con hãy thích, đừng ai biết đến và được coi rẻ như không. Chút bỏ mọi sự rồi, con phải chút bỏ cả người con nữa. Mặc cho kẻ này vẻ vang thể này, người kia vẻ vang thể khác. Phần con hãy biết vui mừng trong sự khinh chê mình.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện của tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn ở nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.